Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 28 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp công dân tháng 12 năm 2023. Hiệu quả từ một chương trình tín dụng chính sách. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 28 tháng 12, đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, chủ trì buổi tiếp công dân tháng 12 năm 2022, giải quyết nội dung vụ việc đối với đơn thư của công dân Phạm Thị Hoài, trú tại xóm 10, xã Quyết Thắng. Cùng dự có các cơ quan chuyên môn của thành phố. Nội dung vụ việc: năm 2021, bà Phạm Thị Hoài tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức và được Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại quyết định số 5654 ngày 9 tháng 6 năm 2021. Các thửa đất đấu giá đã được Ủy ban Nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ xóm Cây Xanh đến xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân, bên trái tuyến đường. Tuy nhiên, từ khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tháng 7 năm 2021, đến nay đã 17 tháng, gia đình bà Hoài vẫn chưa được bàn giao mặt bằng sử dụng đất, mặc dù đã nộp đủ số tiền 13 tỷ đồng cho thành phố. Hiện tại trên thửa đất của bà Hoài được cấp, ông Hoàng Văn Đăng vẫn đang sinh sống trên đó. Tại buổi làm việc, bà Hoài yêu cầu các cơ quan chuyên môn của thành phố giải trình rõ việc sau khi đấu giá đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao lâu thì người dân được bàn giao đất, đồng thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét và xử lý sai phạm đối với các cơ quan chuyên môn chậm trễ trong việc bàn giao đất ảnh hưởng thiệt hại đến kinh tế và yêu cầu được đền bù thiệt hại cho gia đình bà. Trước những ý kiến đề nghị của bà Hoài, đại diện các cơ quan chuyên môn của thành phố đã giải trình làm rõ một số nội dung liên quan. Hiện gia đình ông Đăng đã nhận 3 thửa đất được giao tại thực địa theo quyết định số 11378 ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Cam kết sau 15 ngày, kể từ ngày được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sẽ bàn giao mặt bằng, từ đó làm căn cứ để sớm bàn giao đất cho gia đình bà Hoài. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đề nghị các đơn vị có liên quan của thành phố khẩn trương tiến hành giao đất cho công dân Phạm Thị Hoài theo đúng thời gian quy định, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ra soát và căn cứ các quy định của pháp luật cũng như luật đấu giá quyền sử dụng đất để trả lời công dân bằng văn bản trên cơ sở, căn cứ nội dung trong đơn và ý kiến kiến nghị của công dân. Ngày 28 tháng 12, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác khoa giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Mác, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Năm 2022, Ban thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo quán triệt, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác khoa giáo. Các đơn vị trong khối khoa giáo đã chủ động triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng nhiệm vụ, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các nội dung như công tác chuyển đổi số, đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống xâm hại, ngược đãi, bạo lực đối với trẻ em và các vấn đề gia đình trong tình hình mới. Tuyên truyền về vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế. Kết quả cụ thể, trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, 100% các chỉ số đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó 100% giáo viên của 153 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Duy trì 32 trên 32 phường xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Lĩnh vực khoa học công nghệ, thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, hội nghị đã thảo luận thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh và thành phố trong lĩnh vực công tác khoa giáo. Ngày 27 tháng 12, đoàn thẩm định xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 do đồng chí Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã thẩm định xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tân Cương. Đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo các phòng ban liên quan và Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương đã làm việc với đoàn. Xã Tân Cương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015. Năm 2020, xã tiếp tục được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đến năm 2022, xã tiếp tục đăng ký thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện chương trình này, Tân Cương đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân cùng chung tay thực hiện. Địa phương cũng đã huy động được trên 30 tỷ đồng để đầu tư xây dựng đường giao thông, hệ thống công trình thủy lợi, cải tạo, sửa chữa nhà lớp học, chợ, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 53,5 triệu đồng một người một năm. Năm 2021, tỷ lệ này đạt trên 47 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,53%. 100% nhân dân được tiếp cận dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến xã, được sử dụng nguồn điện lưới thường xuyên, an toàn. Trên 99% các hộ dân trên địa bàn xã Tân Cương hài lòng đối với kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trên cơ sở kiểm tra thực tế và xem xét hồ sơ chứng minh, các thành viên trong đoàn thẩm định đã chỉ ra những điểm nổi trội cũng như những điểm còn hạn chế cần bổ sung. Trên cơ sở chấm điểm của từng tiêu chí, đoàn đã thống nhất đánh giá 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và 3 trên 3 tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong lĩnh vực nổi trội về sản xuất mang giá trị đặc trưng của địa phương đều đạt. Ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Hôm nay thì được về với Tân Cương để đoàn thẩm định cái kết quả xây dựng nông thôn mới xã kiểu mẫu. Có thể nói là có một cái bước phát triển rất là vượt bậc về đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội của xã Tân Cương đã có những cái thay đổi rất là lớn. Thế và trong đó thì có 8 cái điều kiện về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hôm nay thì đoàn thẩm định đã được nghiên cứu hồ sơ, đánh giá ngoài hiện trường đều đạt được cái mức độ đạt của cái bộ tiêu chí đề ra. Thế và trong quá trình triển khai thực hiện thì đây là một cái xã kiểu mẫu mà có thể nói là các cái kết quả đạt rất cao, sẽ làm mẫu để từ đó nhân ra diện rộng cho các cái xã khác, các địa phương khác đến tham quan học tập trong quá trình triển khai các cái mô hình mẫu về xây dựng nông thôn mới.
Lãnh đạo xã Tân Cương đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn thẩm định để hoàn thiện hồ sơ và nâng cao hơn nữa các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Sáng ngày 28 tháng 12, đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị triển khai chợ hoa chợ Tết. Theo kế hoạch, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức 6 khu vực chợ hoa chợ Tết tại các phường Trương Vương, Trung Thành, Quan Triều, Đồng Bẩm, Chùa Hang và Thịnh Đán. Thời gian tổ chức chợ hoa chợ Tết từ ngày 10 tháng 1 năm 2023 đến 19 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2023, tức ngày 19 tháng 12 năm Nhâm Dần đến 19 giờ ngày 30 tháng 12 năm Nhâm Dần. Trên cơ sở kế hoạch của thành phố, tại hội nghị, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, địa phương liên quan đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến phương án sắp xếp bố trí các gian hàng, công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường tại các chợ. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu 6 phường khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, phương án tổ chức, quản lý chợ hoa chợ Tết Xuân Quý Mão năm 2023 trên địa bàn, đề trình Ủy ban Nhân dân thành phố xin ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh, giao các đơn vị chức năng của thành phố tăng cường phối hợp, hướng dẫn các phường thực hiện đúng các quy định về phương án thu chi tại các chợ, đảm bảo đúng quy định hiện hành, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, các vị trí đất công để làm nơi bày bán hàng hóa, không để phát sinh các điểm chợ tự phát, tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra tại chợ hoa, chợ Tết. Chiều ngày 27 tháng 12, Đảng bộ phường Quang Trung tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước năm 2022, triển khai nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ phường về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã đoàn kết thống nhất tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cơ bản đạt kế hoạch, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng và tăng cường. Thu ngân sách nhà nước trên 12,8 tỷ đồng, đạt gần 106% kế hoạch. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cải cách hành chính và chuyển đổi số được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,13%, hộ cận nghèo còn 0,31%. Thực hiện tốt công tác y tế, giáo dục, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở, tổ chức thành công cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo quy định. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tương đương trở lên. Đảng bộ phường đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, 26 trên 26 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 197 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp 6 đảng viên mới. Trên cơ sở đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã ban hành và triển khai nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Nhân dịp này, Phùng Quang Trung cũng tiến hành tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022 đã được biểu dương khen thưởng. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu phục hồi phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng sau đại dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11 NQCP ngày 30 tháng 1 năm 2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 43-2022-QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình. Từ chương trình này đã đem lại hiệu quả thiết thực đối với các tổ chức cá nhân trên cả nước, trong đó có thành phố Thanh Nguyên. Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập theo Nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, gọi tắt là Nghị quyết số 11, là một trong nhiều chương trình đã và đang đem lại hiệu quả tích cực cho các nhà trường sau ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Bởi lẽ, những tác động của dịch bệnh đã buộc các cơ sở mầm non, tiểu học trong thời gian dài phải cho trẻ tạm dừng đến trường, ảnh hưởng đến doanh thu của các nhà trường. Cán bộ giáo viên vì thế cũng không có việc làm. Thành phố Thanh Nguyên hiện có trên 30 đơn vị trường học và cơ sở mầm non ngoài công lập. Vì vậy, trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, các đơn vị này ảnh hưởng rất nhiều. Chị Hoàng Hà, quản lý trường mầm non Sao Việt, phường Quang Vinh, thành phố Thanh Nguyên chia sẻ, quý 2 năm 2022, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, nhà trường đã được vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Thanh Nguyên. Số tiền 100 triệu đồng không phải là lớn, nhưng đã hỗ trợ được nhà trường giải quyết nhiều vấn đề tại thời điểm khi không có doanh thu do dịch bệnh. Đặc biệt, với lãi suất thấp chỉ 3,3% trên năm, phân kỳ trả gốc nên rất thuận lợi cho nhà trường. Chị Hà cho biết thêm.
Thực ra là sau dịch thì trường vẫn chưa có nguồn thu để mà làm muốn làm lại một số thứ. Ví dụ như là sân chơi ngoài trời trước khi đấy là tụi em chưa có. Thì sau khi vay được cái nguồn vốn thì tụi em cũng sử dụng, cũng là vay, cũng là đổi mới được một số thứ. Ví dụ như là trang bị được thêm bàn ghế cho các con học, những cái bộ bàn ghế gỗ đẹp hơn này. Rồi những cái thiết bị, ví dụ như là máy chiếu này. Rồi ví dụ như một số phòng tụi em điều hòa cũng các thứ cũng lâu rồi thì tụi em cũng thay thế được những cái thiết bị đấy.
Cũng từ chương trình này, trường mầm non Hoa Trạng Nguyên được giải ngân nguồn vốn với tổng số tiền trên 500 triệu đồng cho 5 cơ sở trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên. Theo lãnh đạo nhà trường, chương trình thể hiện sự quan tâm đặc biệt là nguồn động viên, sự hỗ trợ của nhà nước đối với các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong thời gian dài. Toàn bộ số tiền trên, nhà trường góp thêm để đầu tư vào việc mua sắm đồ chơi, sửa chữa khu vui chơi cho trẻ nhằm phục vụ tốt nhất việc học của các con. Ngoài việc cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập, Nghị quyết số 11 còn mở rộng đối tượng vay với các nội dung khác, như vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, vay nhà ở xã hội, vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến, và vay thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tổng nguồn vốn cho vay của các chương trình trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên theo Nghị quyết số 11 đến hết tháng 11 năm 2022 đạt trên 12,8 tỷ đồng. Tổng số vốn được phân bổ hơn 19,6 tỷ đồng. Trong đó, vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 10 tỷ đồng. Cho vay nhà ở xã hội 1,5 tỷ đồng, cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập trên 1,3 tỷ đồng. Nói về hiệu quả của chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11 tại địa bàn thành phố Thanh Nguyên trong thời gian qua, ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Thanh Nguyên cho biết.
Thế trong 5 cái chương trình cho vay thì có cái chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập. Mặc dù là cái số tiền nó không lớn, nhưng đây cũng là một cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và Chính phủ đối với các cái đối tượng để cho các cháu có cái hoàn cảnh khó khăn trong cái điều kiện dịch bệnh để tiếp cận cái công nghệ thông tin để học trực tuyến trong cái thời gian dịch bệnh. Thế còn đối với cái cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập thì cái này cũng là một trong những cái chương trình mới của năm 2022 sau khi thực hiện cái nghị quyết 11 cũng đã tạo điều kiện cho các cái cơ sở mầm non có cái nguồn vốn để trang trải một cái phần chi phí trang trải của các cái cơ sở, cũng góp phần để thực hiện tốt cái nhiệm vụ cùng với nguồn vốn của các cái trường để xây dựng, mua các cái thiết bị như là điều hòa, sửa chữa các cái phòng học cho các cháu, đáp ứng được cái nhu cầu của các cái cơ sở mầm non ngoài công lập trong năm 2022.
Như vậy có thể nói, việc triển khai có hiệu quả nghị quyết số 11 NQCP ngày 30 tháng 1 năm 2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và sử dụng có hiệu quả chương trình này đã mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo điều kiện để các tổ chức cá nhân có điều kiện phục hồi phát triển kinh tế sau dịch bệnh. Hiện nay dựa trên nhu cầu của các nhóm đối tượng, hội sở đang hoàn thiện các hồ sơ để giải ngân, phấn đấu đến hết tháng 12 sẽ đạt 100% kế hoạch đề ra.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Phần cuối chuyên mục là tài liệu tuyên truyền Tết Nguyên đán 2023. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nổi lên là vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản, vụ thứ nhất, khoảng 18 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2022, tại nhà anh Hoàng Văn Khương, sinh năm 1981, có hộ khẩu thường trú tại xóm Phúc Hòa, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, đi vắng về phát hiện chấn song cửa sổ bị phá rỡ. Anh Khương vào trong nhà kiểm tra phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một laptop nhãn hiệu HP và một con lật đất, bên trong có để số tiền khoảng 2 triệu đồng. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 12 triệu đồng. Vụ thứ hai, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2022, anh Dương Quang Hưng, sinh năm 1979, có hộ khẩu thường trú tại tổ 6 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, định lấy xe mô tô nhãn hiệu Honda Way đi làm thì không thấy xe đâu. Anh Hưng kiểm tra phát hiện cửa cổng bị cắt tay khóa và mất ổ khóa, do anh Hưng để xe tại sân trước cửa nhà, không khóa cổ và khóa càng xe. Anh Hưng đến cơ quan công an trình báo sự việc, trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 10 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 35 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 455 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 12 trường hợp vi phạm, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 585 cơ sở và hộ gia đình, ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại 2 đơn vị phường xã. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 442 ca với 1.902 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra một vụ, điều tra khám phá một vụ một đối tượng, bắt 7 vụ 8 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,199 gram ma túy heroin, 12,489 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng lập biên bản 164 trường hợp, tạm giữ 5 xe ô tô, 52 xe mô tô, 1 xe máy điện, 106 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó, một trường hợp điều khiển xe lạng lách đánh võng điều khiển xe bằng một bánh, điều khiển xe bằng chân, 23 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 25 trường hợp chạy quá tốc độ, xử lý phạt tiền 76 trường hợp vi phạm, thu 74.350.000 đồng nộp kho bạc, tước giấy phép lái xe 15 trường hợp, nhắc nhở 158 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 11 trường hợp vi phạm, thu 3.850.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, các hành vi vi phạm về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép trong nhân dân vào các dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trên thực tế, đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm do sản xuất, đốt pháo trái phép. Mỗi vụ tai nạn xảy ra là nỗi đau về thể xác, tinh thần cho bản thân người vi phạm và cả gia đình, người thân. Trong thời gian vừa qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện 3 vụ việc có dấu hiệu liên quan đến việc chế tạo, buôn bán, tàng trữ pháo tự chế. Ví dụ như, vào hồi 16 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2022, tại tổ 6, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tổ công tác đội cảnh sát kinh tế phát hiện THP sinh năm 2008 và LNTT sinh năm 2008 cùng trú tại xã Nam Hòa, Đồng Hỷ, Thái Nguyên thực hiện hành vi có dấu hiệu buôn bán hàng cấm nghi là pháo, pháo tự chế. Cần kiểm tra xác định trọng lượng ban đầu là 18,5 kg pháo, 216 quả. Quá trình xác minh mở rộng phát hiện đối tượng PVQ, sinh năm 2007, trú tại Nam Hòa, Đồng Hỷ, Thái Nguyên, cùng tham gia chế tạo và buôn bán số pháo tự chế nói trên. Quá trình đấu tranh, PVQ, LNTT và một số đối tượng liên quan tự nguyện giao nộp các túi ni lông, bao gồm các chất nghi là natri, lưu huỳnh, KCL03 và 91 vỏ quả pháo. Bên trong không có thuốc pháo, cùng các vật dụng để chế tạo pháo. Hồi 16 giờ 50 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2022, Tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an xã Phúc Triều tiến hành xác minh làm rõ nguồn tin trên, phát hiện đối tượng LMD, sinh năm 2008, hộ khẩu thường trú, Phúc Tiến, Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên, có hành vi sản xuất, tàng trữ hàng cấm, nghi là pháo nổ tự chế. Quá trình xác minh mở rộng vụ việc, phát hiện nhóm gồm 12 đối tượng có hành vi sản xuất, tàng trữ hàng cấm nghi là pháo nổ tự chế, gồm thành phẩm là 3,85 kg pháo nổ tự chế, 6,67 kg là nguyên liệu chế tạo pháo nổ. Hiện nay vụ việc đang được tiếp tục làm rõ và củng cố hồ sơ. Các hành vi vi phạm về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo trái phép là những hành vi vi phạm pháp luật cần phải được lên án, kịp thời đấu tranh và xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Điều 3, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo, quy định pháo bao gồm pháo nổ, pháo hoa. Pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ. Pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian. Pháo nổ gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian được gọi là pháo hoa nổ. Pháo hoa nổ tầm thấp là quả pháo có đường kính không lớn hơn 90mm hoặc tầm bắn không vượt quá 120m. Pháo hoa nổ tầm cao là quả pháo có đường kính trên 90mm hoặc tầm bắn trên 120m. Hiện nay, nhà máy Z121 đã tổ chức gần 60 điểm bán sản phẩm pháo hoa ở hơn 50 tỉnh, thành phố trên cả nước. Mỗi người dân chỉ được mua giới hạn mỗi chủng loại 5 hộp. Để đảm bảo tính pháp lý, trên mỗi dàn pháo hoa in rõ chủng loại, số lô, địa chỉ sản xuất, hướng dẫn sử dụng. Người mua cũng được cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ để xuất trình cho các cơ quan chức năng kiểm tra. Người dân cần phân biệt rõ pháo hoa không nổ được phép sử dụng và pháo hoa nổ không được phép sử dụng. Sau khi mua, nộp lại hóa đơn, chứng từ mua cho công an nơi cư trú và dự định sử dụng để quản lý. Chỉ người mua có tên trong hóa đơn và gia đình được sử dụng, nghiêm cấm mua và bán lại, cho tặng. Các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ quy định tại Điều 11, sử dụng pháo hoa quy định tại Điều 17, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo. Theo đó, cơ quan tổ chức cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Cơ quan tổ chức cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất kinh doanh pháo hoa. Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cụ thể, đối với các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm được quy định tại Điều 11, điểm A, Y, khoản 3, quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau. Một là trao đổi, cho, tặng, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố vũ khí, vật liệu nổ, pháo hoa nhập lậu hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép. Hai là sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng và cả nước ta nói chung, người dân vui xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm, đề nghị toàn thể nhân dân không vi phạm 9 hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo như sau. 1. Cấm nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ, trừ trường hợp tổ chức doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ theo quy định tại nghị định này. 2. Cấm nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo. 3. Cấm mang pháo, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ. 4. Cấm lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 5. Cấm trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép, vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy pháo không đảm bảo an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường. 6. Cấm chiếm đoạt, mua bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, thuê, cho thuê, cầm đồ, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép về pháo. 7. Cấm giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ quan, tổ chức và cá nhân không đủ điều kiện theo quy định. 8. Cấm hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng trái phép pháo dưới mọi hình thức. 9. Cấm cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo, không báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về pháo, thuốc pháo.
Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.